35. Cầu an, cầu siêu là tập quán biến kế trong đạo Phật.
Như bữa hôm mình đọc rồi mà. Chỉ biến tức là phổ biến, là phổ cập. Còn chỉ kế là tính toán, sau đó xét nét, nghĩ ngợi. Tự tánh biến kế chấp do sự chấp nê sai lầm phổ biến của con người, sự chấp nê sai lầm của nhiều người gọi là biến kế sở chấp. Chỉ biến là sự chấp đó, sự chấp sai lầm đó của nhiều người chứ không phải là của số ít. Tôi nói ví dụ như dân tộc Việt Nam mình là tuyệt đại đa số là 23 Tết là mua cò bay ngựa chạy mà. Có người nào mà không mua đâu. Do vậy cho nên là cái mua cò bay ngựa chạy và nấu chè, nấu xôi rồi đưa ông Táo về trời là cái chấp đó, là cái chấp biến cái phổ biến cả dân tộc. Đó, để nó vậy đó. Chỉ biến kế là vậy đó. Rồi đầu năm, năm nào mình cũng sợ cái năm đó quả gửi tai bay nó tới với mình. Thì năm nào mình cũng đi làm cái lễ đầu năm, đi chùa chiền cái là mình biết tên cúng sao. Thì đã là Phật tử thì không có người nào mà dám không cúng sao. Thế thì là cái ý niệm mà cái quan niệm chấp đó đó mà là phổ biến cho tất cả mọi người. À, giờ vậy chị biến chị kế là vậy đó. Vì nếu mà không cúng cái ông sao đó thì ông sao đó sẽ hoành hành mình trong năm. Nhưng mà kỳ thật có những người ta không phải là Phật tử, người ta không hề biết gì là vấn đề La Hầu Chánh Thất Kiến Hung Tai Thổ Tú Thi Diệu Tước Bác Ai, ta không hề biết gì hết. Đâu phải vì vậy mà ta chết yểu hết đâu. Còn đâu phải những người mà cúng sao là được trường thọ hết đâu. Do vậy cho nên cái chấp đó, cái quan niệm đó là ở Duy Thức Học là ta gọi là biến cái chấp tánh. Rồi bệnh hoạn thì đi kỳ an. Có những người ta không phải đi cầu an, ta không biết, hoặc là ta đạo khác, hoặc là ta chưa có biết đạo Phật, ta không cầu an, ta đi nhà thương, ta giải phẫu, ta mổ xẻ mà trị đúng có, nhưng mình không chết, ta vẫn sống như thường mà không hề có cầu an. Ngược lại có những người thí chủ cúng chùa rất nhiều, do vậy cho nên là khi mình vừa nó sốt mũi nhức đầu là tăng ni tới thăm tấp nập làm lễ cầu an rất nhiều mà cũng không qua khỏi. Thế thì cái nghi lễ đó có phải là biến kế không? Hoàn toàn đúng là biến kế thôi, do mình tưởng tượng thôi, chứ không có cầu an mà làm được. Mà cầu an đã không lành được thì cái gọi là cầu siêu cũng không siêu được đi đâu hết. Đạo Phật là mình phải học vậy, mà không mình biết cái đó. Mình phải siêu hàng ngày và mình phải an hàng ngày, mà an hàng ngày là do mình tu tập, mà siêu hàng ngày là cũng do mình tu tập. Chứ siêu có nghĩa là giảng sanh. Giảng sanh qua từ cái thế giới gọi là ta bà, tức là thế giới đau khổ, mình lật ngược qua trở thành cái mình không còn ở trong thế giới đau khổ nữa, không cảnh giới đau khổ nữa, mà mình sang qua cái cảnh giới an vui. Thế thì là hàng ngày mình có thể vãng sanh, mình có thể siêu đó. Khi nào mình có tỉnh thức, mình có tự giác, mình có chánh niệm, thì từ cái tâm trạng đau khổ cùng cực mình chuyển sang ra một cái ý niệm an lạc, nhẹ nhàng, vượt qua những cái đau khổ nguy biến đó. Thế là cái tâm trạng mà chánh niệm, để chánh tư duy, chánh quán như thế, thấy được cái tính chất gọi là gọi là tam độc, chứ thực chất không hề độc. À, rồi mình chuyển hóa cái tâm độc đó, nó trở thành ra là kỷ niệm, nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thế thì mình nhẹ nhàng ngay, tức là mình giảng sanh vậy. Đó là siêu rồi đó. Mình cầu cho cái tâm thức của mình đó nó làm cho cái phiền não, cái tam độc của mình nó biến mất đi, rồi mình sanh sang ra, mình vượt qua một cái tâm trạng an lành hạnh phúc, đó là mình siêu rồi đó, giảng sanh đó. Còn bằng không để cái ý niệm mà cầu mà để nhờ tâm sự, nhờ chư tăng chư ni đó mà, đó là cái tập quán biến cái sở chấp do các bậc tiền bối người ta phương tiện quá sức chiều ý Phật tử mà làm như vậy để người ta dẫn dắt vô trên đường đạo. Mà vô đường đạo rồi là ta phải đưa nâng lên cái trình độ lên, chứ mà đứng ngang dậm chân đó một chỗ như vậy là không hề có được cái gì trong đạo Phật khách đó. Thế thì là nếu mà phân tích ra thì nó nói hoài, nó không hết, mà nói rất là nguy hiểm, dường như là nó trở thành ra cái người mà đã đảo ngược lại cái hiểu biết của những người mà tín ngưỡng đạo Phật từ trước tới nay. Thế nên cái đó là cái khó nghe đấy. Tôi thì bây giờ thì tôi nói đại chúng nhiều lần là không còn cái gì để sợ nữa. Nếu cần thì mình hiến dân, mình tặng hết cho những người đệ tử Phật. Cũng như hôm qua mà tôi thấy ông giám đốc Tài, ông nói trong cái phim đó, cái phim vào thời á, ông đồng ý ký giấy để rồi ông sắp tù, ông vô tù tội. Vợ ông nói vậy, anh không thấy cái sự nguy hiểm của anh sao? Anh có thể tù tội, anh có thể chết đấy, anh sẽ sai em vĩnh viễn đó. Ông nói không, anh ký để cho anh được yên lòng, vì cái trách nhiệm đó có tương quan tới anh đó. Nhưng mà này, thường là người ta cho, thông thường là người ta cho những cái gì mà người ta không xài được nữa người ta cho, là vì y nói rằng là y đã lớn tuổi rồi, mà y cũng đã thăng tầm vinh nhục cay đắng nhiều rồi, bây giờ là tất cả những cái dục lạc gì là ba bốn đời vợ là hưởng hết rồi, thế thì bây giờ cũng chẳng còn gì nữa, thì thôi thì là ký cái giấy này để cho nó an lòng. Mà thật sự anh không có tốt gì lắm đâu, thường là người ta cho những cái gì mà người ta không còn xài được nữa. Câu đó tôi nghe cái tôi chiếp trong bụng mà. Thế thì tại sao tôi không dám cho những cái mà tôi sắp không còn xài được nữa? Cái mà tôi không còn xài được nữa thì tại chuyện gì mà tôi nói tiếp tôi không cho. Cho nên bắt đầu từ đây, nghĩa là nói cái gì được là cứ nói. Mà ông Tài đó thật sự ông ký xong rồi là coi như là ông chết rồi, không còn sống được nữa. Do vậy cho nên là tôi mới suy gẫm ra, tôi nói rằng là nên là nãy có Phật tử này xin ba bốn lá đơn hiến xác nữa. Tôi nói hồi ban đầu á, cách đây là 10 năm trước, mà ai mà hiến xác cho y học á, cho khoa học, cho nhà xác, nhà thương, nhà bác sĩ học á, là ghê gớm lắm ha. Chứ bây giờ mà tới cái trình độ giác ngộ kiểu này rồi mà hiến xác không có gì ghê gớm lắm đâu, không có gì mà là cao cả lắm đâu. So với người thường thì có cao cả, nhưng mà so với cái đạo lý của đạo Phật mình nhìn mà chả có gì cao cả lắm đâu. Giống như cái câu của ông giám đốc Tài á, thông thường là người ta cho những cái gì mà người ta không còn xài được nữa. Nói gì cái xác mình không xài được nữa thì mình cho thì thật ra thì so với người thường là hơn hả, nhưng mà có giá trị gì đâu. Cho nên xác tôi đó muốn làm gì làm, sau khi chết rồi muốn làm gì làm. Mà thậm chí con đường rút lui cuối cùng của tôi, nếu ngày nào đó mà ở trên rừng, ở trên núi, ở Đồng Quang ha, là cứ gói lại và dục cái phật lấp đất lại cũng còn chưa sợ. Là vì mình bỏ cái gì mà mình không xài được nữa thì mình bỏ thôi, bỏ cách nào đó cũng là một cách bỏ mà. Cho nên là coi phim các vị phải tư duy như vậy để mà mình thấy cái việc làm của mình trong cuộc sống. Cho xác chẳng qua là mình cho cái gì mà mình không còn xài được nữa. Và nếu người ta không lấy xác được, mình đem mình dập ở ngoài đồng nội nào đó, trên rừng núi gì đó, thì mình bỏ những cái gì mà không ai dám xài, mình cũng không dám xài, thế thì có gì quan trọng lắm đâu. Học như vậy mới đạt tới cái trình độ nhất thiết pháp vô ngã, phải xác định cái chân lý vô ngã. Anh có bỏ trong cái tháp bằng vàng như kim tự tháp đi nữa, anh cũng có được cái gì mà. Làm như vậy cho con cháu mình nó đỡ làm cái mộ, cái mã mấy triệu bạc hả? Khỏi có mỗi năm là nó đi gọi là chạp á, cái từ tháng chạp á tôi không biết là sao, chứ miền Trung người ta hiểu rất rành, miền Nam mình nói tháng chạp chứ mà không biết là vì sao. Là vì cái tháng đó là cái tháng người ta đi làm cỏ mộ, người ta quét mộ, người ta sơn mộ, để người ta mời ông bà, chuẩn bị mời ông bà về ăn Tết, cho nên gọi là tháng chạp. Chứ chạp nghĩa là một cái lễ tảo mộ. Giống như bên Trung Quốc là thanh minh trong cái tháng mà lễ là tảo mộ, mà hội là đã thanh vậy. Còn người Việt Nam thì là cái tháng chạp, tức là đi quét mộ, sơn mộ, sửa mộ, đắp lại mộ, nếu là mộ đất. Thế thì là nếu mà mình làm dứt khoát vậy thì nó khỏi tốn mấy cái đó, khỏi tốn cái lặt vặt đó cho con cháu sau này, không nhầm gì hết. Thân vũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự việc sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận, thì chim như mình phải sợ chứ. Đó, đi sâu vào giáo lý của đạo Phật, nó có cái thích thú vậy đó. Nó làm cho mình an tâm, mình vững chí, mình tự tại trong cuộc sống, không hề có sợ sệt. Mình sợ sệt là biến kế chấp, mình không thông đạt được giáo lý Phật.